Chương 5. Đệ ngũ yếu. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Khải đề: lặng ngồi chốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu.
Anh hiểu gì cái bài này? Lâu là gì? À, ngồi ở trên cái lầu an tĩnh. Lặng lẽ mình ngồi ở cái lầu an tĩnh. Có trăng, có gió, canh thâu. Canh thâu chắc là về khuya hả? Tiếp.
Bát nhã hương lòng nhẹ, lăng già niệm ý sâu.
Thế còn lăng già thì là làm cái gì mà niệm ý lại sâu? Thế cho nên nhận được cái chân tánh là cái người đã vào được cái chỗ thâm sâu. Tiếp.
Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu.
Vì cái người niệm Phật thì tu về tịnh độ, mà cái niệm người tu tâm tìm để học kinh Lăng Già để mà nhận được cái chân tâm ấy, thì cái người, thì gọi là tu thiền. Thế mà học Bát Nhã để biết mọi sự là giả là không, trở về với Đức Phật mà niệm Phật. Thế thì đây là nói tông tịnh độ với tông thiền cùng chung về một mối. Tiếp.
Ngưng chuỗi thầm triêu hỏi, qua đêm điểm điểm đầu.
Ngày xưa có một vị ngồi ngài thiền quán, thì cho tới cái lúc mà ngài nhận được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thế rồi ngài mới xếp những cái hòn đá lại, ngài hỏi. Thế mà tất cả những cái hòn đá nó gật đầu. Thế cho nên y cái sự tích ấy mà ở đây ngài bảo ngài hỏi bông hoa, hoa nó gật đầu. Cần đọc tiếp.
Mục A. Môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Tiết 26. Hạnh tinh chuyên cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sanh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cầu niệm hồng danh muôn đức của Phật A-di-đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức. Dù không vãng sanh, công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm nguy hiểm và thiếu trí huệ. Bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phước báo ở đời sau. Đời thứ hai là hưởng si phước, tức dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm, nguy hiểm. Vì thế, ở trên mới gọi tín nguyện là huệ hạnh.
Hưởng phước lại không nghĩ đến tu hành. Nhà giàu thì cái nhà bếp mới cứ sát sanh thật nhiều. Cho nên là làm có thế lực mà lại có tiền bạc thì chính là cái mồi để mà tạo nhiều nghiệp xấu. Thế chứ còn nếu có phước mà dùng cái phước của mình để tu hành ấy, thì cái đó lại hay lắm. Mà chỉ có một điều là dễ lạc, đã không có nguyện thì nó lạc lối. Mà nó đã lạc lối ấy, thì nó lại dùng cái phước để mà thỏa mãn những cái dục lạc, những cái hư vọng, rồi lại đi để đưa đầu vào cái chỗ chết. Tịnh nguyện là tuệ, nghĩa là trí tuệ, là bởi vì tin được cái cõi cực lạc, và tin mà cái lòng tin đã mạnh cho đến mà buông xả được hết để cầu vãng sanh, thì cái người ấy phải có trí tuệ. Phải có trí tuệ thì mới tin được, mới biết rằng thế gian này là hư vọng, mới cầu về cõi Phật để gần các Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Đó là người có trí tuệ. Cho nên cái tin đã là bắt đầu có trí tuệ, mà tin mạnh cho đến phát nguyện. Cái nguyện tức là cái tướng của lòng tin đã mạnh. Đọc tiếp.
Đã có đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, ví như chiếc thuyền có lái không chèo, cũng không thể vãng sanh. Có kẻ nghe nói, chỉ cần tín nguyện chân thiết, khi lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng quyết được sanh Tây Phương, thì liền nghĩ rằng, nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết, điểm quan yếu để giảng sanh theo trong kinh văn là: người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc giảng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. Kinh Phật thuyết A-di-đà. Như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được giảng sanh. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo? Nếu lúc bình thời không tinh chuyên dụng công, đến khi mạng chung bốn đại phân ly, sức nghiệp dồn dập, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ e một niệm cũng không thể thực hành, huống chi 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần bảo đảm, lúc bình thời hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắn tu tập trình độ nhất tâm bất loạn, bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm. Trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại e trên sự thật chẳng phải là đơn giản. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắn dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì mà trước lấy nỗi thất bại.
Phải có lái mà không có chèo. Thế nào là cái thuyền có lái mà không có chèo? Cái chèo là để đi, còn cái lái là đến mục đích. Thì mục đích ấy, nhưng mà nếu không đi thì làm sao đến được? Ta khởi cái nghĩ làm sao?
Thì liền nghĩ rằng, nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được.
10 niệm là cũng vãng sanh. Vậy mình đợi 10 lúc lâm chung với 10 niệm, mình niệm 10 niệm cũng đủ. Còn bây giờ mình đi chơi. Thế thì người ta nghĩ thế khôn quá rồi. Tại sao lại không được? Thôi đấy là nói chuyện lúc chết, thầy cứ nói chuyện bây giờ đấy. Con có thể bảo con rằng chiều này, chiều hôm nay mình niệm Phật có chắc không?
Không.
Sao con lại không chắc? Đấy, thế cái tâm của mình nó đã luyện để mà tạp loạn rồi. Nó cứ gặp cái gì nó niệm cái ấy. Nó nhìn ra nó thấy bông hoa thì nó nhớ tới chuyện bông hoa. Quay vào nó thấy cô bạn, nó lại nhớ tới cô bạn. Chợt chốc nữa nó lại nhớ tới cái việc nó phải đi học bài. Thế thì cái tâm của chúng ta nó biến hóa suốt ngày. Chưa chắc gì đến chiều mình có niệm Phật được không. Thế huống chi là nói lâm chung là cách đây còn xa, ít nhất cũng là bao nhiêu chục ngày nữa. Thế liệu có tin rằng cái giờ ấy mình niệm Phật được không? Thế đấy là một cái khó rồi. Huống chi là lúc lâm chung như con vừa nói, lại còn bao nhiêu những các cái khó nữa. Thân đau đớn, cảnh chung quanh, các người con cháu nó gọi, rồi sự nghiệp mọi việc còn đang dở dang, mà bây giờ nhất tề mình phải bỏ hết. Thế thì liệu rằng cái lúc bây giờ cái tâm nó có nhớ rồi đến Phật mà nó niệm Phật không? Và dù nó nhớ có khi nó cũng không kịp niệm Phật, là bởi vì còn bao nhiêu thứ ràng buộc gọi nó. Thế vậy thì làm thế nào đến lúc lâm chung chúng ta vãng sanh được? Bây giờ mình phải tập buông bỏ mọi việc và hướng cái tâm mình về việc niệm Phật cầu vãng sanh. Mình phải tập buông đã. Chứ nếu mình không buông ấy, thì đến lúc bây giờ bao nhiêu việc nó gọi. Cho nên phải tập coi thường, tập thấy là huyễn là không, tập xả. Hãy buông được, xả được thì lúc bây giờ mình sẽ buông được, xả được mà mình niệm Phật. Mình phải tập. Việc thứ nhất là tập thấy được sự đời không có thật, không tin cậy được, không phải là cái chỗ mình nên vướng mắc, tập buông ra. Thứ hai là nhận lấy cõi Phật là nơi mình phải về để cầu gần Phật, gần Bồ Tát, tu học thì mới thoát khổ, thì mới lợi ích cho mọi người được. Thế chính là bởi vì cần lợi ích cho cha mẹ ông bà, cần lợi ích cho con cháu mà mình phải về cõi Phật. Thế thì lúc bây giờ hàng ngày mình tập hai cái việc ấy, thì những lúc cuối cùng may ra cái thói quen nó đưa mình nhớ đến hai việc ấy mà mình được vãng sanh.
Đang 156 là người ấy khi năm chung lòng không điên đảo, thì ở đó trong kinh Di Đà thì nói cái điên đảo này là cái khi mà mình chết, cái tâm cầu về tịnh độ nó không có nữa.
Ừ, nó nghĩ sang cái khác thì gọi là tâm điên đảo. Đấy là cái điều khiển. Đến cuối cùng ở lúc bây giờ là nó lại nhớ tới con, nó lại nhớ tới cháu, nó lại nhớ tới cái nhà mình còn đang làm dở dang. Thế đó là nó không nghĩ đến cái chuyện nó đi về cõi Phật. Mà một niệm nó nhanh quá đi, cho nên chúng ta dễ bị lắm. Cái niệm ấy thì thôi học, tắt hơi vào đúng cái niệm Phật ấy, thì cái cận tử nghiệp ấy, nó đưa mình vãng sanh. Còn tắt hơi vào cái việc cái nhà ấy, thấy là cái thân trung ấm nó đi về cái chỗ cái nhà đó. Nhớ đứa con ấy, thấy là đi về mấy đứa con.
Cái đó không gọi là niệm điên đảo.
Niệm điên đảo tức là cái niệm nó không, nó chuyển hướng, nó không hướng về cái mục đích của mình. Còn có cái niệm điên đảo mà mạnh hơn nữa ấy, là người ta đổi cái chí nguyện, người ta không muốn cầu về cực lạc nữa, ta muốn ở lại cõi ta bà để độ cho chúng sanh.